Hồi 56, Từ Ninh dạy phép cần liêm sang, Tống Giang phá trận Liên Hoàng Mã. Bấy giờ Tiểu Cái Tống Giang Ngô Dụng cùng các vị đầu lĩnh trông thấy Từ Ninh, mình 6 thước 5 tấc, mặt trắng phao phao, 3 chòm râu đen rưng rức, lưng rộng vai to, rõ ra đường đường tu mi nam tử, thì ai nấy cũng đều vui trong lòng hớn hở. Khi tuyển quân xong, Từ Ninh liền xuống dưới sân tụ nghĩa sảnh, cầm cây câu liêm sàng múa màng một lúc, chúng trông thấy đều vỗ tay khen ngợi luôn mồm. Từ Ninh bảo các quân chúng rằng: phàm ngồi trên mình ngựa đánh câu liêm sang thì lấy cỡ từ thắt lưng mà đánh, trên giữa 7 đường 3 lần giật 4 lần lượn 1 lần đâm 3 lần gạt, cộng tất cả là 9 phép biến. Bằng đánh câu liêm dưới bộ thì trước hết đi 8 thước, vung ra 4 mặt để lấy thế, rồi cứ 12 bước 1 lần biến, 16 bước 1 lần dở mình chĩa câu liêm, vừa đâm vừa giật, 24 thước hất lên đè xuống, móc bên đông đánh bên tây, 36 bước quay mình như lọng tre, cướp đánh lung tung không đâu mà vỡ. Đó là phép chính đánh câu liêm sang, có 4 câu thơ phải thuộc làm lòng để mà luyện. 4 rung 3 móc thông 7 đường, 9 lần biến đổi khác tay sang, 24 bước vung sau trước, 16 bước nay chuyển khác thường. Từ Ninh đọc xong lại cầm cây câu liêm diễn theo phép chính một hồi, ai trông thấy cũng đều vỗ tay khen ngợi. Từ đó trở đi, các quân sĩ ngày đêm cứ luyện tập, không lúc nào mà trễ nải. Sau Từ Ninh dạy cho đám bộ quân cách lấy nắp núp trong cỏ, móc chân giật cẳng, cùng áp pháp 3 đường đánh dưới, đều bảo cho thông thạo hết cả. Thấm thoát nửa tháng trời, trong sân trại đã có được 600-700 người đánh được câu liêm rất giỏi. Tống Giang cùng các đầu lĩnh rất mừng, liền cùng nhau sắp sửa phá trận ngựa Liên Hoàng. Nói về Hô Duyên trước, từ khi mất Bành Dữ cùng Lăng, Bành Dĩ cùng Lăng Chấn, hàng ngày lại đem quân ra bến nước để khơi đánh. Trong sân trại thấy vậy thì cho các vị đầu lĩnh thủy quân ở dưới trại coi sóc phòng bị, còn các bến nước thì cứ để ngầm các cọc nhọn để phòng khi thuyền của các quan quân đến nơi. Bởi vậy nên Hô Duyên trước phải đem quân 2 đường Tây và Bắc bên núi, song không thể nào mà lấn vào sơn trại được. Bây giờ trong sơn trại đã luyện được quân đánh câu liêm sang, và Lăng Chấn thì đã chế được rất nhiều thứ hỏa bát. Tống Giang liền bàn với các vị đầu lĩnh rằng: bình pháp của Tôn Ngô lợi nhất là những nơi rừng núi thâm trầm vũng, vậy ngày nay ra trận không nên dùng ngựa. Các đầu lĩnh đều đi bộ và đem quân bộ chia làm 10 đội để dụ giặc. Khi thấy mã quân bên kia kéo đến thì ta kéo quân chạy tràn vào nơi vũng lao rừng cỏ, và cho các quân câu liêm nắp sẵn ở nơi đó, cứ 10 tên biết đánh câu liêm sang, lại có xen 1 tên quân biết đánh gậy móc vào. Hễ khi quân mã chạy tới nơi, các quân câu liêm cứ đánh trước, rồi đám kia thả gậy móc kéo ngựa lại để mà bắt, thế có được hay chăng? Ngô Dụng khen rằng: chính là phép dàn binh bắt tướng đó. Từ Ninh cũng khen rằng: phép đánh gậy móc trong trận câu liêm cũng phải như thế mới được. Tống Giang nghe nói liền cắt 10 bộ đội quân ra mà đánh. Lưu Đường Đỗ Thiên dẫn đội thứ nhất, Mục Hoàng Mục Xuân dẫn đội thứ hai, Dương Hùng Đào Tôn Vượng dẫn đội thứ ba, Chu Đồng Đặng Phi dẫn đội thứ tư, Giải Trân Giải Bảo dẫn đội thứ năm, Trầu Uyên Trong Nhuận dẫn đội thứ sáu, Nhất Trượng Thanh Vương Lụy Hổ dẫn đội thứ bảy, Tiết Vĩnh Mã Lân dẫn đội thứ tám, Yến Thuận Trịnh Thiên Thọ dẫn đội thứ chín, Dương Lâm Lý Vân dẫn đội thứ mười. 10 đội quân xuống núi để dụ địch đuổi theo. Lại sai Lý Tuấn, Trương Hoành, Trương Thuận, 3 anh em họ Nguyễn, Đồng Uy, Đồng Mãnh cùng với Mạnh Khang cưỡi chiếc thuyền ra bến nước để tiếp ứng. Hòa Vinh, Tần Minh, Lý Ưng, Sài Tiến, Tôn Lập, Âu Bằng 6 người cởi 6 con ngựa dẫn quân ra bến núi khơi chiến. Lăng Chấn, Đỗ Hưng chuyên giữ việc bắn súng, Từ Ninh, Thăng Long coi sóc đám quân câu liêm. Trung quân thì có Tống Giang, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng, Đới Tung, Lã Phương, Quách Thịnh coi sóc quân mã và sai bảo hiệu lệnh, còn bao nhiêu đầu lĩnh thì đều ở nhà coi trại. Khi Khi cắt đặt xong vào khoảng canh ba đêm ấy, cho đội quân Cao Liêm sang bên kia bến nước ẩn nấp rất cẩn thận, rồi 10 đội bộ quân sang sau. Lăng Chấn Đỗ Hưng đem súng phóng hỏa lên chỗ gò cao, đặt giá súng rất cẩn thận tử tế để đợi. Rồi Từ Ninh Thăng Long cầm đồ hiệu lệnh Cao Liêm sang sau. Đến tờ mờ sáng hôm sau, Tống Giang đóng nhân mã trung quân ở bên tây bến nước, đánh trống khua cờ để hư trương thanh thế. Bấy giờ Hồ Duyên Trước nghe báo Lương Sơn Bạc đã kéo ra, liền sai tướng tiên phong là Hàng Thao đem ngựa liên hoàng bày ra trận trước. Đoạn rồi Hồ Duyên Trước đai nịch cẩn thận, thân cưỡi ngựa ô truy, dắt đôi chùy đi theo sau ra trận. Khi ra tới nơi, thấy quân mã Tống Giang bày bên kia đông như kiến cỏ, Hồ Duyên Trước liền sai bài trận mã quân lên trước. Rồi Hàng Thao chạy đến mà bàn rằng: đội quân của Tống Giang ở bên chính nam kia không biết là nhiều hay ít. Hồ Duyên Trước nói: bất kể nhiều hay ít, cứ thúc mã quân mà đi đánh trận đi. Hàng Thao vâng lệnh, nổi hiệu toàn kéo ngựa quân liên hoàn thẳng chạy sang phía chính nam. Chợt thấy phía đông nam có một toán bộ quân kéo ra, Hàng Thao lại toan chiêu quân ra lấy làm hai ngã mà đón đánh. Chợt thấy bên tây nam cũng có một toán bộ quân kéo ra, cờ hiệu phất phới trông rất là oai nghiêm. Hàng Thao trông thấy đành phải lui quân về, nói với Hồ Duyên Trước rằng: ba mặt phía nam đều có ba toán quân nổi hiệu cờ Lương Sơn, không biết chia đánh bên nào cho tiện. Hồ Duyên Trước mới nói: lâu nay nó không ra đánh, nay tất nó đã dùm mưu mẹo gì đây. Vừa nói dứt lời thì phía bắc đã nổi lên một tiếng súng rất to. Hồ Duyên Trước giận dữ mắng rằng: tiếng súng đó là của tụi Lăng Chấn đã nói giáo cho giặc rồi. Nói đoạn quay nôm sang phía bắc, lại thấy ba đội quân kéo cờ phấp phới nhô lên. Hồ Duyên Trước bàn với Hằng Thao rằng: cái này chắc là mưu mèo của tụi quân giặc, vậy tôi dẫn một nửa quân sang đánh mặt bắc, còn tướng quân thì dẫn một nửa sang đánh mặt nam. Nói xong vừa toan chia binh ra đánh thì thấy phía tây lại có bốn toán quân mã kéo ra. Hồ Duyên Trước lấy làm nghi ngại, không biết nên nghĩ kế ra làm sao. Chợt lại thấy về phía chính bắc có một dịp súng nổi lên, một tiếng súng cái, 40 tiếng súng con ầm ầm dậy đất long trời, làm cho quân mã của Hồ Duyên Trước không đánh cũng phải rối loạn. Hồ Duyên Trước thấy vậy, vội cùng Hàng Thao chia quân ra bốn mặt để đánh. Bên kia 10 bộ quân thấy đánh bên đông thì toán bên đông chạy, thấy đánh bên tây thì toán bên tây lại chạy. Hồ Duyên Trước cả giận, liền dẫn quân thẳng xông vào mặt bắc để đánh. Quân sĩ Tống Giang thấy Hồ Duyên Trước đã kéo đến, bèn xô nhau vào khóm lách ngàn lao để trốn hết. Hồ Duyên Trước đuổi ngựa liên hoàn để mà đánh, đám ngựa cứ thừa thế chạy tràn vào các nơi cỏ lao, không sao mà cản nổi. Chợt nghe thấy đám lao cỏ có tiếng hiệu còi nổi lên, rồi bọn quân Cao Liêm đều ra sức đánh ngã hai đoàn ngựa kèm hai bên. Còn đám ngựa đi giữa thấy vậy gào thét nhảy lên như châu chấu. Bấy giờ những gậy móc đều đổ xô ra mà trói lấy người. Hồ Duyên Trước thấy vậy biết là đã bị trúng kế Cao Liêm, bèn quay ngựa sang nam để tìm tiên phong Hàng Thao. Bỗng đầu thấy súng nổ liên thanh ở ngay phía sau, rồi thấy đám bộ quân của Lương Sơn đại đuổi theo rầm rập như nước vỡ bờ, không sao mà ngăn cản được. Hồ Duyên Trước cả sợ, chạy tìm cho được Hàng Thao rồi dẫn một ít quân mã tháo đường mà bỏ chạy. Khi đó thấy về bên nam mang mát những cờ hiệu của Lương Sơn Bạc, hai người phải bỏ chạy về phía nam mà tháo chạy sang đường phía bắc. Hai người chạy được sáu dặm đường, chợt xuất hiện một đội nhân mã có hai vị hảo hán là Mục Hoàng, Mục Xuân đều cầm đại đao ngăn trước đường mà quát lên rằng: bỡ bại tướng chạy đi đâu? Hồ Duyên Trước nghe nói giận đùng đùng, múa sòng chiền giơ đao lên mà đỡ. Đánh nhau đến bốn hiệp rồi hai người kéo nhau bỏ chạy. Hồ Duyên Trước lại sợ bị trúng kế nên không dám đuổi theo, liền tìm đường lớn về mặt chính bắc mà chạy. Đang khi lật đật, chợt thấy cạnh sườn núi lại có toán quân mã nhô ra, có hai vị hảo hán là Giải Trân, Giải Bảo đều cầm cương xoa chạy đến đón đánh Hồ Duyên Trước. Múa xong chiến đấu với hai người được 5-6 hiệp thì Giải Trân, Giải Bảo lại bỏ chạy mất. Hồ Duyên Trước đuổi theo đến nửa dặm đường lại gặp Nhất Thanh, Vương Lụy Hổ dẫn quân mã ra ngăn giữa đường. Bấy giờ Hồ Duyên trước trong quanh trong quẩn, thấy lối khuất khúc toàn thị trong gai, chàng liền hết sức múa chuyền đánh gạt người ra mà bỏ chạy. Vợ chồng nương Vương Nụy Hổ theo đuổi hồi lâu không kịp, đành mặc cho Hồ Duyên trước chạy đến lối đông bắc. Đoạn rồi Tống Giang khua chiên thu quân, kéo về sân trại để bàn định thưởng công. Khi ra tra điểm bắt được 3.000 người ngựa liên hoàn mặc giáp, chia ra mất già một phần bị Câu Liêm đánh què, liền lột lấy áo giáp cho người vào ăn thịt. Còn già hai phần toàn là ngựa tốt thì giao cho nuôi giữ để phòng khi ra trận. Quân sĩ mặc áo giáp bắt được rất nhiều 5.000 quân bộ, có kẻ trốn trong trung quân bị Câu Liêm kéo ra để bắt, mà kẻ nào nhảy xuống nước cũng bị thủy quân bắt được. Còn quân sĩ bị bắt khi xưa, nay là cướp được mang về, quân sĩ hết thảy vui mừng hớn hở. Đoạn rồi phá trại của Hồ Duyên trước, đem vào gần bến để làm tiểu trại, và cho người sửa lại hai tử điếm ở ngoài, để cho Tôn Tân cố đại tẩu Thạch Dũng Thời Thiên chia làm hai toán quân mà cùng nhau coi giữ. Được một lát thấy Lưu Đường Đỗ Thiên bắt được Hàn Thao đem giải về, Tống Giang cả mừng thân hành cởi trói cho Hàn Thao, mời vào trong sảnh tiếp đãi rất long trọng, rồi bảo Bành Dĩ Lăng Chấn dỗ dành Hàn Thao cùng vào đảng ở Lương Sơn. Hàn Thao nguyên cũng là một vị sao địa sát nên vui lòng thuận phục ở với Tống Giang. Tống Giang liền bảo Hàn Thao viết thơ, rồi sai người đưa đến Trần Châu để đón vợ con của Hàn Thao về nơi đây. Bấy giờ trong sân trại mở tiệc ăn mừng mấy hôm trời rất là vui vẻ, rồi các vị đầu lĩnh ai vào việc nấy mà cùng nhau ra sức chấn chỉnh Lương Sơn. Ngọn cờ nghĩa hiệp xa bay, nước non nở mặt cỏ cây kinh hồn, cùng nhau ra sức hợp đoàn, dưới trời này dễ ai còn sợ ai. Nói về Hồ Duyên trước bị thua một trận mất hết quân mã, chỉ còn trơ trọi có một mình, không còn mặt mũi nào mà quay về kinh sư, liền nghĩ vơ vẩn, cởi mũ giáp buộc vào yên ngựa, rồi đem bán đai vàng để làm lộ phí mà ra đi. Chàng vừa đi vừa nghĩ, không biết ở nơi đâu cho ổn tiện. Chợt nghĩ đến quan Phù Mộ Dung ở Thanh Châu, là một người quen biết từ xưa nay, liền định sang đó để nhờ Mộ Dung tri phủ, nói với Mộ Dung tri phủ đem công chuộc tội, rồi sẽ lấy quân đánh báo thù bọn Lương Sơn Bạc. Chàng đi đường trong 2 ngày trời, chiều hôm đó đi đến một nơi, trong bụng vừa đói vừa khát, chợt thấy bên cạnh đường có một hàng cơm nho nhỏ. Chàng bèn xuống ngựa buộc vào gốc cây trước cửa, rồi đi vào trong hàng. Khi vào tới hàng, chàng vất đôi chiên trên bàn, ngồi xuống ghế, gọi Tủ Bảo đem rượu thịt lên. Tủ Bảo chạy đến mà nói rằng, hàng tôi thì chỉ có rượu thôi, nếu ngài muốn xơi thịt thì trong làng mới có người giết thịt dê, xin đưa tiền tôi đi mua ngay. Hồ Duyên trước móc túi lấy tiền vụn bán đai vàng còn lại đưa cho Tự Bảo mà dặn rằng, ngươi trả lại một cái đùi dê nấu chín cho ta và kiếm một ít cỏ ngựa để cho nó ăn một thể. Đêm nay ta ngủ nơi đây, rồi sáng mai ta sang phủ Thanh Châu. Tự Bảo nói, thưa ngài, ngủ ở đây cũng được, xong có giường chiếu, không có giường chiếu tử tế. Được, ta là quan võ, nằm đâu cũng mà được. Tủ Bảo vâng lời, cầm tiền quay ra mua thịt. Hồ Duyên trước cởi áo mũ trên mình ngựa mang vào, rồi ngồi ở trước cửa để đợi tên Tủ Bảo. Được một lát, Tủ Bảo mang thịt dê về, Hồ Duyên trước bảo đem nấu chín thịt, làm 3 đấu gạo và 2 nai rượu để uống. Tủ Bảo vâng lời quay vào, vừa nấu thịt làm bánh, vừa hâm nước nóng để rửa mặt rửa chân. Đoạn rồi Tủ Bảo dắt ngựa buộc vào ở nhà nhỏ đằng sau để cho nó ăn cỏ. Hồ Duyên trước gọi lấy rượu lên uống trước. Được một lát thịt chín, Hồ Duyên trước lại gọi Tủ Bảo lên cùng ngồi ăn uống cho vui mà nói chuyện. Ta là quan của triều đình, ra đánh giặc Lương Sơn đã bị thua, nay định về dưới quan Mộ Dung tri phủ ở Thanh Châu. Người nên coi sóc con ngựa cho ta cẩn thận, ngựa ấy nó là con Tích Tuyết Ô Truy của vua ban tặng cho ta. Ngươi coi cẩn thận, sáng mai ta sẽ thưởng cho. Ngài có lòng thương chúng tôi xin cảm ơn, song có điều này chúng tôi xin kêu để cho ngài rõ. Gần đây có một ngọn núi Đào Hoa Sơn, trên núi đó có bọn cường đạo, tên đầu đảng là Đả Hổ Tướng Lý Trung. thứ nhì là tiểu bá vương Chu Thông, tụ họp tới 500-700 lâu la cướp bóc kiếm ăn, thần thường lại quấy nhiễu dân gian rất là hung ác. Hoàng Tư đã mấy lần truy nã mà không sao bắt được, vậy đêm nay ngài phải tỉnh ngủ một chút mới được. Được sức ta đây, 10 vạn quân cũng không địch nổi, cho nó kéo cả bọn tụi nó đến đây ta cũng không sợ. Ngươi cứ cho ngựa ăn uống tử tế cho ta. Nói đoạn uống rượu ăn bánh hồi lâu mới chịu đi nghỉ. Tổ Bảo trải một cái ổ ở giữa nhà cho Hồ Duyên Trước nằm. Hồ Duyên Trước vừa phần mấy hôm bị mệt nhọc lo nghĩ, vừa phần quá nhấp hơi men, có điều say chến choáng, liền để nguyên áo quần nằm vật xuống ổ ngủ lu một mạch. Mãi đến canh ba mới chịu thức dậy, chợt thấy Tổ Bảo kêu la ầm ĩ ở sau nhà. Hồ Duyên Trước vội vàng trở dậy, lấy đôi chiên chạy ra sau nhà hỏi Tổ Bảo: làm chi mà ngươi kêu ầm lên thế? Tổ Bảo nói: ngài ơi, tôi đây bỏ cỏ cho ngựa, chợt thấy hàng dậu bỏ tung ra mà ngựa thì chạy đâu mất. Trông ra xa xa thấy có đom đóm soi sáng ở khoảng 4-5 dặm kia, vậy là tụi nó đã lấy mất ngựa của ngài rồi. Thấy chỗ ấy là chỗ nào? Theo ngài cứ xem con đường ấy thì chính là tụi lâu la ở đào Hoa Sơn đã ăn cắp ngựa về lối đó. Hồ Dương Trước cả kinh, bắt Tổ Bảo phải dẫn đường để đuổi theo. Tổ Bảo dẫn chàng đi tắt bên bờ ruộng gặp gà gặp ghền, đuổi chừng 3-4 dặm đường lại không thấy ánh lửa đâu nữa. Hồ Dương Trước thở dài mà kêu rằng: chết nổi, mất con ngựa của Vô Bang thì làm thế nào được bây giờ? Tổ Bảo nói: xin ngài đành để mai đi trình quan tư gần đây, rồi đem quân tới đánh phá mới có thể cướp ngựa về lại được. Hồ Duyên Trước nghe nói trong bụng cũng băn khoăn buồn bã, trở về tủ điếm khoanh tay ngồi đợi đến sáng, rồi mượn Tổ Bảo quẩy giáp mã lên đường sang phủ Thanh Châu. Khi xưa cờ mở trống dông, sao giờ thui thủi non sông một mình. Anh hùng gặp bước lên đên, liếc trong đất đỏ trời xanh thêm sầu. Chiều tối hôm đó, Hồ Duyên Trước đi đến thành Thanh Châu, ngủ trọ ở ngoài hàng một tối, đến sáng hôm sau mới đi vào trong phủ. Khi vào tới nơi, quan phủ Mộ Dung thấy Hồ Duyên Trước liền giật mình mà nói rằng: nghe nói tướng quân đánh bắt bọn giặc Lương Sơn, sao lại ra nông nổi như thế? Hồ Duyên Trước thở dài, đem tất cả các chuyện thuật cho tri phủ nghe. Tri phủ nghe đoạn nói với Hồ Duyên Trước rằng: tướng quân dẫu bị thua thiệt mất cả nhân mã, song chẳng qua là mắc phải gian kế của bọn giặc, chứ đâu phải tội của tướng quân. Vả lại trong hạt tôi hiện nay cũng có nhiều bọn giặc cỏ thường hay quấy nhiễu dân gian, vậy tướng quân hãy tạm ở đây đánh phá bọn đào Hoa Sơn, cướp lấy con ngựa Ô Truy, rồi sau đó đánh núi Nhị Long, núi Bạch Hổ để trừ hết bọn đảng cướp ấy đi. Bây giờ tôi xin hết sức nói với triều đình cho tướng quân đi đánh báo thù lại, tướng quân nghĩ làm sao? Hồ Duyên Trước tạ ơn mà rằng: nếu được ân tướng có lòng hạ cố như vậy thì thật là hạnh phúc cho tôi. Tri phủ nghe nói liền sai người mời Hồ Duyên Trước vào nghỉ ở trong phòng, lấy quần áo cho thay, rồi cho tiền tên Tổ Bảo trở về. Hồ Duyên Trước ở đấy luôn trong 3 ngày, trong lòng lấy làm nóng sốt, mong lấy cho được con ngựa Ô Truy, liền thúc giục tri phủ Mộ Dung để cho khởi quân đi đánh bọn giặc. Tri phủ điểm 2000 bộ quân cho Hồ Duyên Trước mượn, và cho mượn một con ngựa Thanh Thông để đi ra trận. Hồ Duyên Trước vâng lại tạ ơn mà mặc áo giáp lên ngựa, dẫn quân tới núi Đào Hoa. Bọn Lý Trung Chu Thông ở núi Đào Hoa, từ khi cướp được con ngựa Ô Truy, trong bụng lấy làm vui mừng hớn hở, hằng ngày cứ chè chén hỉ hả với nhau. Chợt hôm đó thấy Tiểu Lâu La vào báo có quân mã Thanh Châu đã kéo đến. Chu Thông đứng dậy bảo với Lý Trung rằng: xin ca ca cứ coi trại để tôi dẫn binh ra đuổi họ đi. Nói đoạn điểm 100 lâu la, cầm thương lên ngựa xuống núi để nghinh địch hoàng quân. Bên kia Hồ Duyên Trước kéo quân tới, liền bài thành trận thế đứng trực ở dưới núi. Khi thấy Chu Thông ở trên núi xuống, liền xông ngựa ra trước trận mà quát rằng: quân giặc cỏ kia, mau mau đến đây mà chịu trói. Chu Thông nghe tiếng liền dàn quân đứng thành chữ nhân, rồi cùng múa gươm vỗ ngựa xông ra. Hồ Duyên Trước liền giơ chiên ra đánh Chu Thông. Chu Thông giơ gươm ra mà đỡ. Đôi bên đánh nhau chừng 6-7 hiệp, Chu Thông biết không thể địch nổi, liền quay ngựa chạy về trên núi. Hồ Duyên trước theo đuổi mấy bước, sợ mắc mẹo lừa, đành phải quay ngựa trở về, đem quân hạ trại dưới núi. Chu Thông chạy về sân trại nói với Lý Trung rằng: Hồ Duyên trước võ nghệ cao cường, không sao mà địch nổi. Nếu này mai họ kéo hết cả lên sân trại đây, thì anh em ta biết làm thế nào? Lý Trung nghĩ một lát rồi nói: Ta nghe Lỗ Trí Thâm bên núi Nhị Long có nhiều bè bạn, lại có anh chàng nào tên là Thanh Diện Thú Dương Chi và anh hành giả Võ Tòng đều sức khỏe muốn người, không sao địch được. Vậy bất nhược ta cứ viết một phong thư, sai Lâu La đem sang mà cầu cứu một phen. Nếu sau này đuổi được quan quân thì ta sẽ nương nhờ vào họ mà hàng tháng chịu đưa cống biếu cho yên, như thế có tiện hay không? Chu Thông nói: Ta cũng vốn biết các vị hào kiệt bên ấy, song chỉ e Hoa Hòa Thượng nhớ đến câu chuyện xưa mà không chịu cứu thì làm sao? Lý Trung cười mà rằng: Không, ông ta tính thẳng bụng tốt, nay sai người đến tất là ông ta sẽ cứu. Nếu vậy thì xin ca ca viết giấy mau đi. Lý Trung liền viết giấy, kể hết đầu đuôi, rồi sai một tên Lâu La theo lối sau núi mang thơ lên núi Nhị Long, nói về chùa Bảo Châu trên núi Nhị Long. Từ khi Lỗ Trí Thâm, Dương Chí, Võ Tòng đến ở được ít lâu, lại thêm có bốn người tiểu đầu mục đến nhập bọn ở nơi đó. Một người là Kim Nhẫn Bu Thi Ân, nguyên là con lão quản doanh ở Lao Thành Mạnh Châu, nhân vì Võ Tòng giết chết nhà Trương Đô Giám, bị quan tư đến đó truy nã, vây bọc quanh nhà để bắt Võ Tòng, nên toàn gia phải dắt nhau mà trốn tránh giang hồ. Sau bố mẹ Thi Ân đều chết, lại nghe nói Võ Tòng đến lạc thảo ở núi Nhị Long, bèn tìm đến đó để cùng Võ Tòng nương tựa. Một người là Tháo Đao Quỷ Tào Chính, trước cũng là đã cùng Lỗ Trí Thâm mưu giết Đặng Long cướp núi Nhị Long, rồi sau nhập đảng ở nơi đó. Còn một anh là Thái Viên Tử Trương Thanh và vợ là Mẫu Dược Xoa Tôn Nhị Nương, hai vợ chồng chuyên bán thịt người ở thập tự đất Mạnh Châu. Sau nhân Lỗ Trí Thâm cùng Võ Tòng viết giấy dỗ dành nên mới đến đó mà nhập bọn. Hôm ấy Tào Chính nghe nói có thư bên núi Đào Hoa đưa sang, chàng liền hỏi han cặn kẽ đầu đuôi, rồi vào trong điện bẩm với ba vị đầu lĩnh. Lỗ Trí Thâm nghe Tào Chính nói liền cười mà rằng: Ngày trước ta ở Ngũ Đài Sơn, đi tới thôn Đào Hoa ngủ trọ ở đó, rồi gặp thằng cha Chu Thông đánh cho một mẻ thật là xiển nhiễn. Sau Lý Trung nhận biết ta, lại mời sang chè chén một ngày, kết làm anh em và mời làm chủ trại. Ta nhận thấy chúng bụng dạ hẹp hòi nhưng không muốn, nên không muốn ở, bèn thâu thầu của chúng mấy cái chén uống rượu bằng bạc mà trốn đi mất. Từ bấy lâu cho đến nay, nay lại có người sang cầu cứu đến ta, hãy gọi tên Tiểu Lâu La lên đây xem nó nói ra làm sao. Tào Chính vâng lời ra dẫn tên Tiểu Lâu La vào. Tiểu Lâu La vào dưới điện lại chào mà nói rằng: Hoàng Mộ Dung Tri Phủ mới thâu được một viên tướng đánh Lương Sơn Bạc bị thua, tên là Hô Duyên Trước, hiện sai sang đánh Đào Hoa Sơn để cùng phá Nhị Long Sơn, Bạch Hổ Sơn, nhân thế rồi sẽ cho mượn quân đánh báo thù Lương Sơn Bạc. Bởi vậy đầu lĩnh chúng tôi muốn sang nhờ Nhị Long ra tay mà cứu giúp cho, rồi sau khi xong việc sẽ nộp khoản cung cống trước cửa đại vương đây. Dương Chí nghe nói bảo với tên Lâu La rằng: Chúng ta ở đây cũng phải coi giữ sân trại, lẽ ra thì không có thì giờ đâu mà cứu ứng các ngươi. Xong, một là ta nghĩ đến danh nghĩa của bọn hào kiệt giang hồ, hai là e khi Đào Hoa bị mất thì chúng lại dòm dõ đến nơi đây. Vậy nay ta cho Trương Thanh cùng Tôn Nhị Nương coi trại ở nhà, còn ba anh em ta thì hãy qua bên đó đánh một phen giúp cho phải đạo. Nói đoạn lập tức điểm 500 Lâu La, hơn 60 quân kỵ đều chỉnh tề giáo gươm mũ giáp mà kéo nhau sang núi Đào Hoa. Lý Trung nghe biết tin đó liền đem 300 quân xuống núi để ráp đánh. Bên kia Hồ Duyên Trước nghe báo Lý Trung kéo quân xuống, bèn dẫn quân bày trận, chặn ngang đường rồi xông ngựa vào mà đánh Lý Trung. Nguyên Lý Trung tổ quán ở Định Nghĩa thuộc phủ Hàm Châu, xưa nay chỉ nhờ nghề đánh gậy để kiếm ăn. Tướng người thì nhỏ bé mà võ nghệ tầm thường nên vẫn gọi là Đả Hổ Tướng. Bây giờ Lý Trung đánh nhau với Hồ Duyên Trước chừng 15 hiệp, thấy sức đuối không sao địch nổi, đành phải quay ngựa chạy lui. Hồ Duyên Chức bèn phóng ngựa đuổi theo lên núi. Tiểu Bá Vương Chu Thông thấy Hồ Duyên Chức leo lên, bèn đứng ở lưng chừng núi mà ném đá xuống. Hồ Duyên Chức vội vàng quay ngựa trở xuống mà không dám đuổi nữa. Đang khi đó bỗng thấy đám quân mã đằng sau ồn ào cả lên. Hồ Duyên Chức mới hỏi: có việc chi mà kêu ầm lên thế? Quân sĩ đáp rằng: phía sau có một đám nhân mã nào kéo đến, xin ngài kịp tới nơi nom xem. Hồ Duyên Chức nghe nói vội vàng xông lại đằng sau để xem, thì thấy đội nhân mã đã kéo gần đến nơi. Thấy có một ông sư phải bụng cởi con ngựa trắng đi đến trước tiên mà quát hỏi rằng: đứa nào là thằng thua trận ở Lương Sơn Bạc mà dám đến đây bắt nạt chúng ta? Hồ Duyên Chức nghe nói cũng quát lên rằng: ta hãy giết chết cái thằng trọc này cho hả lòng một chút đã. Nói đoạn múa xong chiên đánh đánh, bên Lỗ Trí Thâm cũng múa thuyền trận xong vào. Rồi hai bên đánh nhau đến 40-50 hiệp mà không thân thắng bại. Hồ Duyên Chức thấy vậy khen thầm trong bụng rằng: không ngờ cái lão sư này khá lắm. Nghĩ đoạn rồi đôi bên khua chiên thù quân. Được một lát, Hồ Duyên Chức lại hăng hái xông ra trận mà quát rằng: lão sư hổ mang ra đây, ta quyết được hân thua với nhà ngươi một phen. Lỗ Trí Thâm nghe nói vừa toan quất ngựa xông ra, thì Dương Chí vội kêu lên rằng: đại ca hãy nghĩ để tôi bắt thằng này cho. Nói đoạn múa đao vỗ ngựa xông ra mà đánh Hồ Duyên Chức. Đôi bên đánh nhau 40-50 hiệp không quyết được hơn thua. Hồ Duyên Chức lại khen thầm rằng: quái lạ, ở đất này mà lại có hai tay võ nghệ giỏi như thế, quyết nhiên là không phải là giặc cỏ hẳn. Bên kia Dương Chí thấy Hồ Duyên Chức võ nghệ cao cường, cũng lừa miếng phá đỉnh rồi quay ngựa về bản trận. Hồ Duyên Chức thấy vậy dừng ngựa lại mà không dám đuổi theo. Đoạn rồi đôi bên cũng khua chiên thu quân. Lỗ Trí Thâm nói với Dương Chí rằng: chúng ta mới đến đây, không nên đóng trại ở gần, phải lùa ra ngoài 2 dặm mà hạ trại, rồi sáng mai sẽ đánh một mẻ quyết được hơn thua. Bàn xong liền kéo quân ra gò núi gần đó để đóng trại. Hôm đó Hồ Duyên Chức trở về trong trướng một mình lo nghĩ băn khoăn, những tưởng rằng ngựa đã đến nên công, dễ như là phá trúc, dè đâu lại gặp tay đối thủ với mình, thật là phận đen quá đổi. Đang nghĩ ngợi vẩn vờ, bỗng thấy Mộ Dung tri phủ cho hai người đến báo rằng ở phủ Thanh Châu hiện có Khổng Minh, Khổng Lượng ở Bạch Thổ Sơn dẫn người đến cướp ngục, vậy phải mau mang quân về mà coi thành lập tức. Hồ Duyên Chức nghe báo bèn thừa thế kéo quân về Thanh Châu lập tức. Ngày hôm đó, Lỗ Trí Thâm, Dương Chí và Võ Tòng dẫn Tiểu Lâu La kéo cờ cua trống ra xem, thì chỉ thấy trơ trơ toàn là trại không, mà nhân mã thì đã kéo đi đâu mất. Ba người thấy vậy cả kinh mà không hiểu chuyện gì. Đoạn rồi thấy Lý Trung cùng Chu Thông dẫn người xuống núi đón tiếp. Ba vị đầu lĩnh cùng nhau kéo lên sân trại. Trong sân trại mở tiệc khao mừng rất là vui vẻ huyên náo. Bên kia Hồ Duyên Chức vẫn dẫn binh đến Thành Châu, chợt thấy một toán nhân mã của Khổng Minh, Khổng Lượng kéo đến bên thành. Chàng liền phóng ngựa múa chiên xông ra để đánh. Nguyên Khổng Minh, Khổng Lượng vì cạnh tranh với một người tài chủ trong làng, gặp lúc nóng máu giết chết cả nhà tài chủ, rồi tụ tập 700 lâu la mà chiếm giữ Bạch Thổ Sơn, cùng nhau cướp bóc tung hoành. Sau có một người chú là Khổng Tân bị tri phủ bắt giam trong ngục Thanh Châu, nên Khổng Minh, Khổng Lượng phải đem quân mã sơn trại để đi đến phá ngục Thanh Châu để cứu người chủ. Hôm đó kéo lâu la đến gần bên thành thì gặp Hồ Duyên Chức kéo quân đi đánh đánh. Khổng Minh, Khổng Lượng bèn đem quân ra đối địch với Hồ Duyên Chức. Bấy giờ tri phủ Mộ Dung đứng ở trong thành nôm ra để xem hai bên đánh nhau được 20 hiệp. Hồ Duyên Chức thấy mà hai anh em Khổng Minh, Khổng Lượng tầm thường, liền ra sức bình sinh sấn vào đánh hai người mà khoe tài trước mặt tri phủ. Khổng Minh, Khổng Lượng đấu được một lúc thế lực cũng hơi kém kém, bắt đầu chậm tay lỡ bước, bị Hồ Duyên Chức bắt sống được Khổng Minh mà cắp qua mình ngựa. Khổng Lượng lấy làm ngã lòng, vội dẫn lâu la kéo nhau để bỏ chạy. Tri phủ đứng trên mặt thành trỏ bảo Hồ Duyên Chức đuổi theo. Hồ Duyên Chức kéo quân đuổi bắt sống được hơn 100 người, rồi đem cả Khổng Minh giải vào Thanh Châu. Quan phủ Mộ Dung lấy làm mừng rỡ, sai đem Khổng Minh đóng gông tử tội, giam vào trong lao với Khổng Tân, rồi nhất diện khao thưởng tam quân mà thiết đãi Hồ Duyên Chức. Tri phủ hỏi đến chuyện Đào Hoa Sơn. Hồ Duyên Chức đáp rằng: chúng tôi đến định phá núi Đào Hoa Sơn thì dễ như là phá trúc, dè đâu bị một tụ quân đến cứu ứng, trong đó có một lão sư to lớn và một anh hùng mặt xanh, đánh nhau đến hai lần mà không sao phân thắng bại. Hai anh ấy võ nghệ thật giỏi, quyết không phải là võ nghệ tầm thường như đám cướp bóc, bởi vậy nên quyết chưa được thành công. Tri phủ cười rằng: lão sư ấy tên là Lỗ Đạt, làm chức đề hạt trong phủ lão trung kinh lược ở Diên An phủ, sau mới cắt tóc đi tu, người ta mới gọi là Hoa Hòa Thượng đó. Còn anh chàng mặt xanh tên là Thanh Diện Thú Dương Chí, làm quan đến chế sứ Điện Súy Phù ở Đông Kinh. Lại còn một anh hành giả nữa tên là Võ Tòng, tức là Võ Đô Đầu đánh hổ ở núi Cảnh Dương năm nọ. Ba người đó chiếm núi Nhị Long, tung hoành cướp bóc, mấy người bộ hạ ở nơi đây vẫn không sao mà trừ được. Hồ Duyên Chức lắc đầu mà rằng: quả nhiên võ nghệ của họ không mấy người nào theo kịp. Xưa nay có tiếng Dương Chế Sứ, Lỗ Đề Hạt thật là xứng đắm. Nhưng mặt lòng tướng cồn không ngại, tôi đã đến đây tất xin bắt sống từng người đem về nộp cho tướng công mới hả lòng. Tri phủ nghe nói cả mừng, liền rót rượu chúc cho Hồ Duyên Chức, rồi lưu nghỉ ở trong phòng khách trong phủ. Về phần Khổng Lượng, hôm đó bị thua một trận xiển nỉa, liền cho lũ quân tàn kiếm đường chạy cho mau. Đang khi cái quân tháo chạy, bỗng thấy ở khu rừng phía trước một toán quân sĩ kéo ra, rồi thấy một vị hảo hán là Võ Hành Giả cởi ngựa cầm đao đi trước. Khổng Lượng trông thấy vội vàng xuống ngựa lại rạp xuống đất mà rằng: kính chúc ngài, lâu nay ngài được mạnh khỏe. Võ Tòng đỡ dậy đáp rằng: nghe nói anh em Túc Hạ chiếm núi Bạch Hổ, đã mấy phen toan sang bái kiến mà chưa có thì giờ để sang, vậy nay chẳng hay Túc Hạ có việc gì mà qua tới nơi đây. Khổng Lượng liền đem chuyện cứu Khổng Tân và Khổng Minh bị bắt mà thuật lại hết cho Võ Tòng nghe. Võ Tòng mới bảo Khổng Lượng rằng: nếu vậy Túc Hạ không có e ngại, tôi có 6-7 anh em cùng nhau tụ nghĩa ở núi Nhị Long, nay vì Lý Trung, Chu Thông bên núi Đào Hoa bị Hồ Duyên Chức kéo quân đến đánh, đành phải cầu chúng tôi sang đó mà cứu. Tôi cùng Lỗ Đề Hạt, Dương Chế Sứ đã đem Lâu La sang đánh nhau một trận, không biết vì sao bỗng dưng Hồ Duyên Chức lại bỏ trại mà chạy trốn đi đâu mất. Nhân vậy họ lưu 3 anh em chúng tôi ở lại mà uống rượu và tặng con ngựa Tích Tuyết Ô Truy, rồi giữ mãi đến bây giờ mới tháo ra về được. Hai người anh em chúng tôi đi sau kia, để các ông ấy đến tôi sẽ bằng cách cứu Túc Hạ, có được hay không? Khổng Lượng cúi đầu lạy tạ mà rằng: nếu được các ngài hạ cố như vậy thì còn gì hơn nữa. Nói đoạn hai người cùng đứng một lát thì thấy Lỗ Trí Thâm cùng Dương Chí cởi ngựa đi đến. Võ Tòng liền dẫn Khổng Lượng đến chào hai người, rồi thuật các chuyện cho nghe mà nói rằng: khi trước tôi cùng với Tống Công Minh ở nhà ông ta quấy quá cũng nhiều, vậy ngày nay nên lấy nghĩa khí làm trọng, phải lấy nhân mã 3 núi đến đánh Thanh Châu, giết Tri phủ Mộ Dung, cứu hai người ấy ra, rồi bắt Hồ Duyên Chức cướp lấy phủ khố tiền nông để đem về sơn trại, các ngài nghĩ như thế nào? Lỗ Trí Thâm nghe nói gật đầu đáp rằng: tôi cũng theo ý như vậy. Nói đoạn liền cho người bảo với Lý Trung, Chu Thông đem Lâu La đến để cùng tụ hội 3 núi mà tiến đánh Thanh Châu. Dương Chí lại nói với 3 người rằng: phủ Thanh Châu hào sâu thành vững, ngựa khỏe quân nhiều, lại có thêm Hồ Duyên Chức là tay anh hùng trí dũng, việc này không phải là tôi rút rác không dám ủy phong của mình, song muốn đánh Thanh Châu thì tất phải nghe tôi nói lời này mới được. 3 người nghe nói đều lấy làm ngạc nhiên không hiểu, liền xúm lại để coi Dương Chí bàn định ra sao. 4 phương sôi nổi tâm kinh, trò đời hai chữ bất bình gây nên, anh hùng lắm bước trung chuyên, nước non vương mãi chút duyên tan bồng, đôi phen gió cuốn bụi hồng, lò than nghĩa hiệp càng nồng hơn xưa, bắc nam ai hẹn bao giờ, chẳng qua cùng một thế cờ phải xoay.